have Mr. Kamyat Lats Sadavong. Okay. And he is also in the religious division in Laos as well. Okay. So there was some clarification on if you're getting translations, maybe you might have to switch between channels 13 and 11 if you're not hearing the right language. So without further ado, we will hand the time over to Mr. Bunar, after which we will be taking questions. So thank you all for coming today.
Yes. Kondun. Kohian. ก่อนอื่นขอเฮียนคณะประธานที่เคารพและนับถือเฮียนบรรดาทานผู้แทนและแขกที่มีเกียรติที่นับถือและรักแพงทั้งหลายบรรดาทานยิ่งทานซ้ายที่เคารพและนับถือรักแพงมื้อนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตั้งหน้าให้คณะผู้แทนของสปป.ลาวว่ารวมเว้าเฉพาะแม่นตั้งหน้าให้ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ
So we have technical issues.
Yes, yes.
แคบบ่ได้หมายถึงว่าค่อยก็ยืนใกล้ๆได้บ
่ได
้ยืนใกล้ๆแล้วก็อ่านประโยคนึง
จ้
ะเข้าภาษาอังกฤ
ษได
้บ
่ได
้แล้วถึงตามหลังเฮาก็มีคําถามครับภาษาอังกฤษ
จ้ะ
ก็จังสิไปหา
แต่ว่าอยากซ่าเนี่ยเท่านั้นน่ะ
ตอนนั้นน่ะก็สิบ่ซ่าอยู
่จ้ะ
แต่ว่าต้องท่าในภาษาเวียดนามกับมี what other countries do we have here just Vietnamese Japanese Vietnamese and I forgot the other one
Mongolian
so in a moment we will have we have Mongolian
yes
we have Vietnamese and we have a Japanese interpreter yet
oh
we do have an interpreter oh your interpreter they don't we can't evenWe have to have a real person in here doing even Japanese.
เครื่องมือยุบ่ได้แล้วสิมายืนอยู่เพียเลยได้ยินได้แจ้งได้ตัวนี้ได้เลยป่ะเริ่มแล้ว
Until the radio situation is solved we'll just do it you don't need headphones until maybe someone would volunteer to keep one ear on to see if they start hearing anything and let the rest of us know and the interpreters will probably run that are you the only one
เห็นบรรดาทานผู้แทนแขกผู้มีเกียรติที่นับถือหักแพงบรรดาทานหญิงและทานชายที่นับถือหักแพงมื้อนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต่างหน้าให้คณะผู้แทนของสปป.ลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นต่างหน้าให้ศูนย์กลางแนวราวสังสาสและกระทรวงภายในขึ้นมาประกอบคำคิดคำเห็นต่อกองประชุมสากลเกี่ยวกับศาสนาและสิทธิมนุษย์ภายใต้หัวข้อศาสนากับประชาธิปไตยและสังคมพลเรือนครั้งนี
้ Esteemed members of the presidium distinguished delegates and guests ladies and gentlemen today it is my pleasure and honor to represent the delegation from the Lao PDR Lao People's Democratic Republicespecially the Lao Front for National Construction and Ministry of Home Affairs, to deliver a speech to the Conference on Religion and Human Rights, Religion, Democracy, and Civil Society.
ก่อนอื่นหมดในนามต่างหน้าให้คณะผู้แทนองค์การเกี่ยวข้องของสปป.ลาวก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบอกขอบใจเป็นอย่างสูงมายังประเทศเจ้าภาพโดยเฉพาะแม่นศูนย์ศึกษาศาสนาและกฎหมายสากลมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังและองค์การใจบุญสากลที่จัดกองประชุมที่มีความหมายสำคัญซึ่งได้สนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนของพวกข้าพเจ้าเข้าร่วมกองประชุมที่สำคัญครั้งนี้ก็คือในระยะที่ผ่านมา
First of all I would like to congratulate and express sincere thanks to the host countryespecially the International Center for Law and Religious Studies, Brigham Young University, and Deseret International Charities particularly, to host the important conference, inviting and supporting our delegates to participate in this conference, and including those meetings in the past.
กองประชุมสากลเกี่ยวกับศาสนาและสิทธิมนุษย์ภายใต้หัวข้อศาสนากับประชาธิปไตยและสังคมพลเรือนครั้งนี้ได้ดำเนินไปในท่ามกลางบรรยากาศที่สภาพการของโลกพ่วงพันแปรไปอย่างไวว้าซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนและสิ่งทดสอบนานาประการแต่ถ้าเอียงรวมยังแม่นสันติภาพการพัฒนาแบบยืนยงและการร่วมมือซึ่งกันและกันเว้ารวมแล้วถ้าเอียงและสิ่งท้าทายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทางบวกและเป็นบทเรียนที่ดีให้บรรดาประเทศในโลกเสื่อมโยงเข้าหากันเคารพความแตกต่างทางด้านศาสนาและความเชื่อเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างความสามัคคีส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาพความยุติธรรมและอยู่ร่วมกันโดยสันติ
This conference is taking place at the time when the world situation undergoes complicated changes due to the scourge and challenges and opportunities of globalization, but it generally trends toward world peace, sustainable development, and cooperation. The theme generally focuses on respect to religion and belief, understanding, solidarity, promotes democracy, equality, justice, and peaceful coexistence.
บรรดาท่านผู้แทนและแขกที่มีเกียรติที่นั่นถือหลักแพงต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตประกอบคำเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับสภาพศาสนาและสิทธิมนุษย์โดยเฉพาะศาสนากับประชาธิปไตยและสังคมพลเรือนอยู่สปป.ลาว
Esteemed members of the Presidium and beloved and distinguished delegates and guests, please let me share some brief experiences on religion and human rights, on the religion and human rights situation.Especially on religion, democracy, and civil society in the Lao People's Democratic Republic, as follows.
สปป.ลาวประกอบมี49ชนเผ่าซึ่งดำรงชีวิตอยู่ดินแดนของประเทศอย่างสลับซับซ้อนแต่เหนือหาใต้ด้วยความผาสุกมีความสามัคคีปองดองหักแพงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัจจุบันอยู่สปป.ลาวมี4ศาสนาที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการคือศาสนาพุทธศาสนาเยซูคริสต์ประกอบมี2นิกายคือคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ในนั้นนิกายโปรเตสแตนต์มี2นิกายย่อยคือคริสตจักรข่าวประเสริฐและคริสตจักรขณะวันเสาร์มีศาสนาบาฮายและศาสนาอิสลามอิงตามสถิติพลเมืองปี2005สปป.ลาวมีผู้เชื่อถือศาสนา 68.8 ส่วนห้อยเสื้อถือศาสนาเยซูคริสต์ 1.5 ส่วนห้อยเสื้อถือศาสนาบาฮายและอิสลามมีหน่อยกว่า1ส่วนห้อยนอกนั้นยังมีผู้เสื้อถือผีหรือบรรพบุรุษ 30.9 ส่วนห้อยซึ่งเป็นการเสื้อถือดังเดิมของคนลาวจำนวนหนึ่ง
The Lao People's Democratic Republic consists of 49 ethnic groups living in peace and harmony and scattered from north to southThey enjoy solidarity and equal rights before the law. There are 4 religions being officially registered in the Lao People's Democratic Republic, which are Buddhism, Christianity, consisting of 2 sects, which are Catholic and Protestant. The Protestants consist of 2 subsects, the Lao Evangelical Church and the Seventh-day Adventist Church. And the 2 others are the Baha'i Faith and Islam.According to the 2005 census, 66.8% of the Lao people are Buddhists, 1.5% are Christians, and less than 1% are Muslim and Baha'i. Besides religious followers, 30.9% are animists who believe in spirits of their ancestors from ancient times to today.
สปป.ลาวมีนโยบายในการสร้างรัฐแห่งกฎหมายรัฐเคารพและส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามกฎหมายขององค์การศาสนาและสาธารณชนสิทธิภาพในการเสื่อถือหรือบ่เสื่อถือศาสนาของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้รับการค้ำประกันด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา9และมาตรา43ได้ระบุสิทธิดังกล่าว
Works right now really quick so you can put your headset. We got to put your equipment back so you can hear all of
them. Go back to the room. Did you hear anything yet?
In your language channel, you can just go on your language channel.
We didn't hear anything yet.
Yes, right. Because they the interpreters were not there yet. We moved them all over. But now you can hear. So
where do they listen to English?
Just go back to Jordan.
Sure. And then สปป.ลาวมีนโยบายในการสร้างรัฐแห่งกฎหมายรัฐเคารพและส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามกฎหมายขององค์การศาสนาและสนิกชนสิทธิเสรีภาพในการเสื่อถือหรือบ่เสื่อถือศาสนาของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้รับการค้ำประกันด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา9และมาตรา43ได้ระบุสิทธิ์ดังกล่าวนอกจากนั้นยังมีนิติกรรมอื่นเกี่ยวกับเวียกงานศาสนาโดยเฉพาะแม่นดำรัส 92 ทับ นย. ว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่สปป.ลาว
Does anybody have English text? Read up this now? Okay. The Lao PDR is pursuing a policy of building a rule of law state.
Oh.
Yeah. Japanese is okay. And Mongolian we have back. Japanese doesn't need one. And they won't be able to use it. Not yet. We'll see.
Beto.
The Lao PDR is pursuing a policy of building a rule of law state. The state respects and supports the legitimate activities of religious organizations and believers. According to freedom of religion or belief, the right to freedom of religion or belief is guaranteed by the Constitution and laws or non-belief. Article 9 and 43 of the Constitution provides for this right. Besides,There are other rules of law concerning the religious activities in addition to the Prime Minister's Decree number 92 on management and protection of religious activities in the Lao PDR.
ซึ่งเป็นการปกป้องและคุ้มครองการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามกฎหมายของบรรดาองค์การจัดตั้งศาสนาและศาสนิกชนของศาสนาต่างๆในสปป.ลาวพลเมืองลาวทุกคนมีสิทธิเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายมีสิทธิเสรีภาพในการเสื่อถือหรือบ่เสื่อถือศาสนาตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งสปป.ลาวรัฐบาลแห่งสปป.ลาวมีนโยบายอันถูกต้องเป็นธรรมและเสมอต้นเสมอปลายต่อศาสนา
The former mentioned decrees and constitutional articles are to protect and manageon legitimate activities of religious organizations and believers in the Lao PDR. All citizens, I'm back on the text here, interpreter, sorry. All Lao citizens are equal before the law in believing or not believing in religions, in their religion as provided, in the religions as provided by the Constitution and laws of the Lao PDR. The government of the Lao PDR,has the policies and tasks concerning religious affairs as follows.
นโยบายของรัฐได้ปฏิบัติต่อมีนโยบายต่อศาสนาดังนี้1เคารพสิทธิเสรีภาพในการเสื่อถือหรือบ่เสื่อถือศาสนาของพลเมืองบ่อนุญาตให้มีการกระทําซื้อจ้างจอบอ้อยหรือบีบบังคับใดๆให้พลเมืองเสื่อถือศาสนาใดหนึ่งหรือให้ปละการเสื่อถือศาสนา
Number one is respecting the freedom and rights of all people. Allow them to believe or not to believe in religions. and not allow activities that force or bribe citizens to believe in various religions or not believe.
2. รัฐเคารพและปกป้องการเคลื่อนไหวอันถูกต้องตามกฎหมายขององค์การศาสนาและศาสนิกชนปลุกระดมส่งเสริมพระสงฆ์สามเณรและนักบวชของศาสนาต่างๆให้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนห้ามทุกการกระทําที่เป็นการแบ่งแยกศาสนาและแบ่งแยกประชาชน
Number 2 respect and protect the activities abided by and abide by the laws of religious organizations to promote and encourage monks and other religious priests to play a role in various activities that will benefit the nation and prohibit any affairs that intend to discriminate religiously or in any other way with the people
3ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆมีสิทธิ์และพันธะของพลเมืองเท่าเทียมกันสามัคคีกันเฮ็ดหน้าที่ปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
Number 3 All religious believers have equal rights and obligations to solidarity in protecting and developing the country
4เอาใจใส่ยกระดับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังคมให้แก่ประชาชนเผ่าต่างๆขนควายสักส่วนให้เขาเจ้าค่อยๆปะละฮิดคองที่หลาหลังซึ่งส่งผลกระสะท้อนอันบ่ดีถึงความสามัคคีการกระทําการผลิตการดํารงชีวิตของเผ่าต่างๆก็คือของศาสตร์สร้างความศิวิไลทางด้านวัตถุและจิตใจเถื่อนละกล่าว
Number 4 emphasize the upgrading of natural science and social science knowledge to all ethnic peoples to encourage the publicto gradually discard the old backward customs that have a negative effect on solidarity or to production, including the living conditions of ethnic people as well as to the nation, to develop the material and spiritual civilization step by step.
เวียกงานศาสนาแม่นเวียกงานหนึ่งที่รัฐบาลแห่งสปป.ลาวยามใดก็ถือเป็นปัญหาสำคัญมันแม่นเวียกงานทางด้านจิตศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าการเสื่อถือศาสนาหรือความเสื่อใดหนึ่งมันแม่นความเพียงห้องต้องการทางด้านจิตใจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลาโดนนานจนฮอดปัจจุบันเพื่อเฮ็ดให้สิทธิเสรีภาพในการเสื่อถือหรือบ่เสื่อถือศาสนาของพลเมืองลาวได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเต็มส่วนฉะนั้นรัฐบาลได้เอาใจใส่ในการบูรณะและวางแนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายนิติกรรมเพื่อเป็นหลักการและระเบียบการเกี่ยวกับการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวของศาสนาอยู่สปป.ลาว
The government of the Lao PDR has seen the significance of religious affairs and the work done there. It is working on individual and spiritual beliefs because the religious believing or any faiths are basic needs of the people for long times from historical times until today.In order to ensure the right and freedom to believe or not to believe in religions of the Lao citizens in implementation, the government of the Lao PDR has improved and provided the policies and tasks, laws and regulations to be principles and rules concerning the management and protection of religious activities in the Lao PDR.
บรรดาแนวทางนโยบายและนิติกรรมที่กล่าวมาข้างทั้งนั้นมันแสดงออกอย่างแจ้งแจ้งแล้วว่ารัฐบาลแห่งสปป.ลาวยามใดก็มีความเอาใจใส่และเป็นห่วงเป็นใยต่อศาสนามีแนวทางนโยบายและทัศนะอันถูกต้องเป็นธรรมต่อศาสนาและศาสนิกชนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
The above mentioned policies, guidelines and regulations show that the government of the Lao PDR has paid attention and interest to religions. The government has fair policiesand attitude to religions and faiths.
นอกนั้นอำนาจการปกครองและแนวราวสังสัตว์ขันต่างๆยังได้สร้างเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกให้แก่องค์การศาสนาและศาสนิกชนได้เคลื่อนไหวกิจกรรมประกอบพิธีกรรมตามหลักความเชื่อทางศาสนาส่งเสริมการพัวพันหัวมือสากลขององค์การจัดตั้งศาสนาระยะที่ผ่านมาศูนย์กลางแนวราวสังสัตว์ร่วมกับกระทรวงภายในและองค์การเกี่ยวข้องได้จัดกองประชุมฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานศาสนากองประชุมฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีและแก้ไขไกลเกลี่ยปัญหาให้แก่พนักงานองค์การเกี่ยวข้องและหัวหน้าศาสนาอยู่ขันแขวงขันเมืองเป็นจำนวนหลายครั้ง
the same time, the authorities and the Lao Front for the National Construction at each level have created favorable conditions for religious organizations and faiths to carry out religious activities of the believers, of worship, and supporting the international relations of religious organizations and faiths. The Lao Front for National Construction has cooperated with the Ministry of Home Affairs and concerning organizations for training and seminars on religious affairs, building unity between local authorities and religious leaders, and providing the training on peace building and conflict resolution.
นอกนั้นอำนาจการปกครองในลาวสั่งศาลแต่ละขันยังได้ใช้ส่งเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนลาวบรรดาเผ่าปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมขององค์การจัดตั้งศาสนาและศาสนิกชนกรณีดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดกฎหมายหับประกันการดำเนินคดีอย่างยุติธรรมบรรดาองค์การเกี่ยวข้องได้นำใส่มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติสิทธิเสมอภาพของพลเมืองลาวต่อหน้ากฎหมายและต่อหน้าศาล ตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายแนวลาวสังสาสและองค์การเกี่ยวข้องถือเอาการศึกษาอบรมและเต้าโฮมความสามัคคีบรรดาศาสนาและศาสนิกชนเป็นหน้าที่สำคัญซึ่งเหตุให้บรรดาศาสนามีความสามัคคีปองดองกันดี
These trainings and seminars were held at provincial and district levels for much time prior to that. Besides that, the authorities and the Lao Front for National Construction promote the ultimate right of the people and the guarantees of the legitimate rights and interests of the religious organizations and faiths. If someone committed crime, the resolution has been proceeded with a fair trial in each case. Appropriate measures have been taken to ensure the right to equality of the citizens before the law and the court in accordance with the Constitution and laws. The Lao Front and related organizations have enhanced the sense of unity, integrity, and concord among religions and believers, which have stipulated harmony and peace among the religions and the believers.
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้บรรดาผู้แทนกองประชุมจงมีสุขภาพเข้มแข็งขออวยพร
In conclusion, I would like to express my best wishes and good health, happiness, and prosperity to the members of the Presidium and participants. May the conference be successful. Thank you very much.
Thank you.
We'll give them a in a couple of minutes.
Are they ready? Will they be ready right now?
Ready? Okay.
Xin giơ tay lên nếu mà mình nghe được. Và nếu mà mình nghe được rồi thì mình sẽ bắt đầu.
Pretty important one.
Do we have anybody interpreting back into Lao for the delegates? Where can we do that?
Let me see. In the meantime, you need to interpret English for these people right here.
Phức tạp quá trời.
Nothing.
Việt Nam nghe được không?
Yeah, I don't have earphones.
Việt Nam nghe được chưa? Giơ tay lên.
Oh, really? In English?
Yeah, is somebody asking a question?
No, I
don't.
Okay. So, this is, I think, a wonderful opportunity to...
Đây thật sự là một cơ hội rất là tốt để mà mình hỏi những đại biểu của nước Lào những cái gì mà mình muốn hỏi. Và xin cảm ơn người đã thuyết bài. Và tôi... Và xin quý vị thì từng người một thì hỏi đến tôi thì nhưng mà khi muốn hỏi cái gì thì xin giơ tay lên và mình sẽ cho cơ hội theo trật tự và xin nói chậm lại tại vì mình đang phiên dịch ra nhiều thư tiếng khác thì xin chờ cho mỗi người nghe trong thư tiếng của mình trước khi mình nói tiếp. Và sẽ có người sẽ có cái mic. Thì mình đang thử những cái micro để mà mình để chắc chắn là khi đến cái cuộc thảo luận và đến khi mà mình có thể hỏi các đại biểu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thì hình như là tiếng Việt sẽ trên kênh 15. Tiếng Việt sẽ trên kênh 15 thì các đại biểu của nước Việt Nam thì nếu mà nghe được thì xin giơ tay lên. Xin giơ tay lên. Nếu mà nghe được thì xin giơ tay lên. Nếu mà nghe bằng tiếng Việt thì xin giơ tay lên. Nghe bằng tiếng Việt thì xin giơ tay lên. Nghe tiếng Việt 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 xin giơ tay lên. Thử kênh 15. Nghe tiếng Việt xin giơ tay lên. Nghe tiếng Việt xin giơ tay lên. Nghe tiếng Việt xin giơ tay lên. Nghe tiếng Việt xin giơ tay lên.
Vietnamese? Okay. Okay, do we have Vietnamese now?
Nghe tiếng Việt xin giơ tay lên. Rồi, ok.
What are they saying in English that I need to know?
Mình đang thử tất cả những cái thứ tiếng khác thì nếu mà nghe thì xin giơ tay lên một lần nữa. Hai chú thì xin giơ tay lên một lần nữa được không? Rồi, ok. Cảm ơn. Xin lỗi tại vì cái hệ thống micro và tai nghe thì nó hơi phức tạp một tí nhưng mà mình nghe được rồi là tiếng Mông Cổ thì vẫn chưa có. Thế thôi. Ok, mọi điều đẹp rồi. Ok, cảm ơn. Mà chỉ mất có khoảng 5-10 phút thôi, nhưng mà bây giờ ai cũng nghe được hết. Muốn hỏi cái gì thì phải đợi cho cái micro đến. Tiếng Anh là kênh 11, tiếng Việt là kênh 14. Thì chúng ta đã bắt đầu, có ai có câu hỏi không? Tôi có hai câu hỏi. Điều đầu tiên, nếu pháp luật và những sự bảo đảm về sự tự do tôn giáo và các nhân quyền khác thì có được áp dụng cho cả quốc gia hoặc là chỉ được áp dụng và thực thi một cách địa phương thôi, thì có một pháp luật toàn quốc hoặc là ví dụ như là nếu mà có dân tộc thiểu số tít ở trên núi cao thì trong những cộng đồng của họ và xã hội của họ thì có cũng được bảo đảm về sự tự do tôn giáo không? Và ai trả lời cũng được. Thì nếu mà muốn nói về các pháp luật đấy, thì pháp luật về việc bảo vệ các nhân quyền, các quyền hạn về tôn giáo hoặc là về bảo vệ bất cứ cái quyền nào, kể cả những người thiểu số. Những người thiểu số và những người ngoài thành thì ở trong thành thì cũng thế, thì ai thì cũng có được những cái quyền đấy hết. Câu hỏi thứ hai của tôi là vì tôi đã sống ở Campuchia được nhiều năm và tôi thấy là những gì đã xảy ra ở bên đấy thì một số nhóm và tổ chức tôn giáo đã hoạt động và đã làm một số điều mà chính phủ không có đồng ý. Ví dụ như một nhóm đã phát những cái sứ điệp của họ trong loa ở trong những nơi công cộng và cũng có một số người mà phát những cái tài liệu của họ ở trong những cái hội chợ của thành phố và có một số người nữa mà cũng đi gõ cửa của nhiều người để truyền giáo. Và những cái hoạt động đấy thì bị coi là phi pháp luật và nó trái với quy định của chính phủ. Ở nước Lào thì cũng có những cái quy định như vậy không, để hạn chế những cái hoạt động mà các tổ chức tôn giáo có thể làm không? Nói về vấn đề đi giao truyền, đi từng nhà một thì ở quốc gia nào cũng thế. Thì tôi nghĩ cái vấn đề chia sẻ về một tôn giáo nào đó thì nên làm theo đúng quy định và cũng phải biết những cái giáo lý của các tôn giáo đấy. ví dụ ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thì có một cái đạo mà có nhiều người Mỹ mà hãy quảng cáo về đạo này. Và về cái việc đọc những cái sách thánh, thánh thư thì có một số nhóm và tổ chức tôn giáo khác thì họ đưa ra những cái thông tin của họ, những cái tài liệu của họ ngoài những cái nơi công cộng, và chúng tôi không đồng ý về điều đấy. Tại vì bên nước Lào thì mình tin rằng những cái tài liệu đấy thì nên là những cái điều thiêng liêng. Thì cũng giống như là trong đạo riêng của chúng tôi thì mình nên giữ những cái điều thiêng liêng đấy cho những cái ở trong cái giáo đường của mình thôi. Thì những ai mà muốn biết thì có thể biết, nhưng mà về những lễ và những sinh hoạt mà có trong nhà thờ thì không nên đưa ra trong những cái nơi công cộng. Và nói về vấn đề phát trong truyền hình thì chúng tôi chưa bao giờ có nhiều vấn đề về vấn đề là người ta báo về những cái thông tin của các đạo đấy, thì chúng tôi thì cho phép cho các tôn giáo thì có thể làm như vậy. Có câu hỏi gì nữa không? Cảm ơn. Xin cảm ơn các đại biểu có mặt ở đây với chúng tôi. Tôi có hai câu hỏi. Điều đầu tiên là những điều kiện để được công nhận là một tôn giáo chính thức ở nước Lào là như thế nào, và có giới hạn gì về số lượng của các tôn giáo ở bên Lào không? Thì tôi muốn biết là có giới hạn gì về số lượng của các tôn giáo mà có thể được chính thức ở bên Lào. Và câu hỏi thứ hai của tôi là có giới hạn gì về vấn đề đi giao truyền về các niềm tin của mình không? Tại vì ví dụ như là các đạo Kitô giáo thì sẽ muốn chia sẻ thêm về những cái tin tưởng của họ. Trong điều 92 của Hiến pháp, trong điều số 7 mà nói về tôn giáo, nó kê ra những cái nơi nào hoặc cho dù là những cái nhà thờ hoặc là giáo đường khác thì phải được phép để sử dụng nhà đấy, cả được phép của cả tỉnh với lại thành phố, và những chính phủ địa phương thì sẽ cho phép hoặc là không cho phép để sử dụng những cái nhà thờ hoặc là để họp nhau ở trong một cái nhà nào đó. Và về vấn đề là chia sẻ những cái niềm tin của mình thì mình không có giới hạn điều đấy, tại vì chúng tôi công nhận rằng cái việc tin vào tôn giáo và tín ngưỡng thì đó là quyền của người dân Lào, và ai thì cũng phải có những cái tín ngưỡng riêng của mình, và mỗi gia đình sẽ có những cái truyền thống khác, và họ có quyền để thờ phượng và để tin, và những quyền đấy trong thời điểm của chính phủ của chúng tôi ban đầu thì chúng tôi luôn bảo vệ và bảo đảm những nhân quyền, những quyền hạn của các tôn giáo khác. Và nói về vấn đề là đăng ký để được chính thức ở trong nước Lào của chúng tôi, thì chúng tôi thấy là có nhiều tổ chức tôn giáo thì cũng phải theo đúng quy định và phải đi từng bước một trong những cái nhà thờ riêng và những cái chùa riêng của người ta. Thì trong quốc gia của chúng tôi thì chúng tôi có rất nhiều đạo khác mà chưa đăng ký. Rất là nhiều tôn giáo mà đang chờ đợi để đăng ký đàng hoàng. Một ví dụ tốt là Mạc Môn. Các danh hiệu ngày sau thì vẫn còn được gọi là một cái tổ chức nhưng mà chưa đăng ký là tôn giáo. Nhưng quan trọng lắm là họ nên phải có quyền để hoạt động và có sinh hoạt tôn giáo của họ. Thế nhưng ai mà tin vào những cái điều đấy thì ví dụ như có thể ăn mừng Giáng sinh hoặc là có lễ hàng tuần thì đấy đúng là một cái quy định của chính phủ là để cho phép cho các tổ chức chưa đăng ký thì vẫn có thể hoạt động được. Quý vị nói về điều 92 thì tôi đọc ở trong một cái tạp chí của chính phủ ở Mỹ này mà nói rằng nước Lào đang sửa đổi lại cái điều 92 thì sau này thì những quy định của điều 92 trong hiến pháp thì nó sẽ thay đổi như thế nào? Về bài viết số 92 mà đã ban đầu vào năm 2002 thì đã được 11 năm rồi thì có một số điều trong đấy mà không có hợp lý với trường hợp hiện đại của mình nữa. Thì chính phủ, vì thế thì chính phủ của chúng tôi thì có nhu cầu là phải thay đổi, chỉnh lại một số điều. Cho nên chúng tôi đã mời những lãnh đạo từ các tỉnh khác để có một cái hội thảo để được ý kiến của mọi người và xem những cái ý kiến của và cách nhìn của tất cả các tỉnh khác thì thay đổi những cái phần nào mà không phải là hợp lý nữa để chúng tôi có thể sửa đổi cho nó hợp lý hơn, cho nó thích hợp với trường hợp mà chúng tôi đang gặp bây giờ để các tổ chức tôn giáo có thể hoạt động theo ý của họ. Nếu trong thời điểm sắp đến, chúng tôi đang cố gắng để thay đổi những cái điều đó để nó thành là một cái luật pháp gần đây. Như là trong tháng vừa qua, chính phủ đã đổi lại, đã chỉnh lại một phần nữa, thì chúng tôi đang cố gắng để cải thiện mọi điều. Và chúng tôi có rất nhiều buổi họp với chính phủ, với lại những cái nhóm chính phủ khác để sửa đổi mọi điều. Tôi thích thú để xem là sau này lúc nào mà điều 92 sẽ được thay đổi và lúc nào nó sẽ được gọi là chính thức. Nói về Đạo Mạc Môn thì Đạo Mạc Môn thì muốn thay đổi điều 92 này rất nhiều và chắc là chúng tôi sẽ đổi lại và sẽ bổ sung vào pháp luật này để làm cho nó sẽ có một phần cụ thể hơn để nó thành là pháp luật. Để chính phủ của Lào có thể làm cho nhanh chóng những cái dự thảo thành pháp luật. Có rất là nhiều điều mà chính phủ của Lào thì vẫn phải kiểm tra kỹ hơn. Thì về vấn đề thay đổi pháp luật thì nó là một cái việc lớn nhưng mà nó đang phát triển và đã bắt đầu rồi nhưng mà còn còn lâu mới xong. Có điều gì nữa không? Các bạn, quý vị đã đề cập đến cái sự cam kết của chính phủ để bảo đảm các quyền hạn của người dân. Nhưng trong xã hội và trong cộng đồng của bên Lào thì ai ngăn cản những cái sự phát triển này nhất thì không phải là chính phủ, nhưng mà trong xã hội bình thường thì không nói đến chính phủ, thì ai ngăn chặn những cái sự phát triển này nhất? Chắc là trong quý vị thì có rất nhiều người đã nghe về những cái sinh hoạt về tôn giáo ở bên Lào, thì có một số điều mà mình nghe đúng, có một số điều mà mình hiểu nhầm. Đa số những cái vấn đề mà đã xảy đến là do cái xung đột ở ngoài những cái tỉnh, ở ngoài xa thành phố. Và chứ không phải là do các lãnh đạo của chính phủ mà tạo ra những cái xung đột này đâu. Chẳng hạn như ở bên Lào, thì những người theo đạo Hồi giáo thì có thì những và những người theo đạo Hồi giáo và những người thờ ông bà và theo những cái tâm linh của các vật thì họ có những cái truyền thống mà không hợp nhau. Thì nếu có một cái nhóm nào mà nó di cư thì vào một cái vùng nào đó thì nó sẽ đem lại một cái đạo mới và trước khi đi về vùng của mình, và nó làm cho những lãnh đạo của những cái chỗ đấy, những cái làng bản thì nó không có hiểu nhau. Và điều thứ hai, chúng tôi phải chấp nhận rằng những vấn đề về truyền giáo thì hoặc là ở ngoài những cái vùng xa thành phố hoặc là ở trong thành phố thì đa số những cái pháp luật và quy định của chính phủ đặt ra thì nhiều nơi mà nó xa thành phố thì nó chưa áp dụng những cái pháp luật đấy nhiều, thì cho nên họ không có tôn trọng nhau nhiều. Tại vì những cái pháp luật của chúng tôi là để bảo đảm được rằng người ta sẽ tôn trọng những cái tôn giáo của người ta. Và vì cái pháp luật nó chưa được áp dụng và thực thi nhiều ở ngoài những cái vùng xa, thì nhưng mà chúng tôi nghĩ là dần dần thì nó sẽ được áp dụng và thực thi nhiều hơn. Ông Bruna thì nói tốt về cái sự phát triển chung của bên Lào, nhưng thì những vấn đề lớn nhất ở bên Lào là như thế nào? Mà những cái gì mình đang lo đến? Chắc tôi sẽ trả lời cho câu hỏi này về những vấn đề liên quan đến các tôn giáo ở bên Lào. Mà chúng ta thấy, thường chúng ta không có thấy nhiều vấn đề lớn mà thuộc về tôn giáo. Thì thường là có một nhóm nào đó, một tổ chức nào đó mà mang nhiều vấn đề hơn. Thì ví dụ như là một số nhóm tách ra làm hai và họ sẽ tạo ra một cái đạo mới, một cái giáo phái mới và có rất nhiều nhóm mà hãy ra mà tự lập một cái nhà thờ mới. Và những lãnh đạo và những công chức thì cũng phải quản lý để họ lập nên những cái nhà thờ mới theo đúng quy định của nhà nước. Và nếu mà có một cái tôn giáo nào đó mà có nhiều những cái nhà thờ khác, mà trong những cái nhà thờ đấy thì cũng có thể có những cái xung đột và những cái tin tưởng mà nó sẽ khác nhau, mặc dù mà họ theo cùng một cái loại tôn giáo, thì những cái vấn đề ở bên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là vấn đề ủng hộ. Thì chúng tôi có ủng hộ tất cả các tôn giáo để làm một phần trong việc đóng góp cho kinh tế của nước Lào hoặc là của những cái thành phố địa phương của mình. Thì chúng tôi tin rằng các tôn giáo, mỗi một tôn giáo thì phải theo các luật pháp, nhưng mà cũng có thể tham gia trong việc lập các quy định của nhà nước mình thì để phát triển trong ví dụ như là có nhiều sự phát triển mà thuộc về an sinh xã hội. Thì cái trả lời của tôi nó có thích hợp không? Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thì đã ký trong tháng 11 2012 cái bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Thì ở bên nước Lào thì cảm thấy rằng mình đang theo đúng cái bản tuyên ngôn đấy, hoặc là có một số phần mà chúng tôi mà nước Lào vẫn phải làm để cam kết một cách hoàn toàn hơn, trọn vẹn hơn về nhân quyền, nhất là về và đặc biệt đối với sự tự do tôn giáo. Thì mình có cần làm thêm không, hoặc là mình cảm thấy là mình đang theo rồi? Đối với những cái sự thay đổi của những cái quy định của chúng tôi, mà chúng tôi dựa vào, thì chúng tôi đang cố gắng rất nhiều để theo đúng quy định của cái bản tuyên ngôn quốc tế đấy về nhân quyền. Và có một số phần mà chúng tôi cảm thấy mà chúng tôi thấy là được duy trì trong những cái bản tuyên ngôn đấy. Thì những cái tổ chức tôn giáo thì vẫn cần sự thực hiện của những cái quy định đấy. Và chúng tôi vẫn có một số điều mà vẫn phải thay đổi để theo cái bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà chúng tôi đang cố gắng. Tôi xin cảm ơn quý vị. Nhưng tôi có một câu hỏi về những cái quyền hạn khác nhau trong những cái tổ chức tôn giáo trong các quốc gia khác. Thì thì các tôn giáo đấy thì có những cái quyền hạn gì trước khi được đăng ký? Thì họ có những cái quyền gì trước khi đăng ký và họ và những cái quyền của họ thì thay đổi như thế nào sau khi đăng ký? Thì ví dụ như là có hoạt động như thế nào trước khi đăng ký và sau khi đăng ký thì nó có thay đổi gì không? Thì sau khi mình được công nhận chính thức là tôn giáo ở bên nước Lào thì mình có được thêm quyền hạn gì không? Vào năm 2011 và 12 thì có những cái tổ chức chính phủ mà đã giúp đỡ cho những cái tôn giáo đăng ký mà họ ngày xưa họ thuộc về đảng của Lào, mà mục đích của những tổ chức này là để tạo nên một cái sự liên hiệp ở với người dân. Thì chúng tôi cảm thấy rằng việc công nhận những cái tôn giáo này thì rất là quan trọng và chúng tôi phải theo đúng cái quy định là để giúp cho những cái tổ chức này được công nhận một cách chính thức hơn. Thì theo tôi thì đây là cái phần mà chúng tôi có thể cải tiến trong cái vấn đề đăng ký, thì chúng tôi nên nghiên cứu cách để làm cho nó tốt hơn. Khi chúng tôi giúp cho các tổ chức tôn giáo để đăng ký thì những cái tôn giáo này thì có phải có những cái mục đích tốt hay không? Tại vì có một số cái tôn giáo mà chỉ đăng ký mà chỉ vào để lừa. Ví dụ như là có một số người mà theo đạo mà phụ vụ cho một cái đạo nào đó, rồi sau khi được giải nhiệm khỏi cái chức của mình ở trong cái đạo đấy thì mình lại đi theo một cái đạo khác mà để kiếm một cái chức vụ nào đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy là một cái vấn đề của cái sự lừa đảo của các tôn giáo. Thì chúng tôi đang nghiên cứu để biết làm sao chúng tôi nên đối xử tất cả các tôn giáo về vấn đề đăng ký. Thì phải có một cái mục đích chân thành, không phải chỉ là để thì chúng tôi các tôn giáo thì muốn đăng ký thì phải có mục đích chân thành, chứ không phải để chỉ kiếm tiền mà thôi. Và nhiều khi thì những người mà theo những cái đạo đấy thì sẽ nói là mình theo đạo, nhưng mà thật ra không có theo những cái thần của họ. Và mình nhìn vào những cái cuộc sống cá nhân của người ta thì nhiều khi thì họ không có tốt lắm. Thì tôi đến đây ở Utah và tôi thấy là những cái nhà thờ và tôi thấy là những người mà theo đạo thì rất là chân thành và những cái mục đích nó chính đáng. Và ước mong rằng ở bên Lào thì những người theo đạo thì cũng có thể như vậy luôn. Và nói về vấn đề đăng ký hoặc là thì đại diện cho những người mà đăng ký các tôn giáo và cho phép cho họ hoạt động thì không có nhiều vấn đề đâu. Thì tôi xin nói thêm. Tôi xin nói thêm về vấn đề xin phép để đăng ký. Thì những ai mà theo đạo thì chúng tôi không muốn giới hạn họ, hạn chế họ. Chúng tôi muốn cho họ thờ phượng theo ý riêng của mình, ý cá nhân của mình. Chúng tôi thấy là có nhiều người mà muốn tạo nên những cái nhà thờ mới hoặc là thiết lập một cái giáo hội mới, nhưng mà chỉ vì mục đích là để chống lại chính phủ mà thôi. Thì họ thì phải xin phép đàng hoàng. Vì nếu mà nó ảnh hưởng đến chính phủ để thiết lập một cái giáo hội thì chúng tôi phải biết là cái mục đích của họ thì nó phải chính đáng thôi. Có rất nhiều quốc gia mà đã được đại diện ở đây trong hội nghị này, mà tôi chỉ muốn biết là cái quốc gia của mình thì có theo mẫu của một cái quốc gia khác không, hoặc là mình có thấy là có một cái quốc gia khác mà nó có giúp cho mình tổ chức lại cái chính phủ của mình một cách tốt không, thì Lào có theo gương ai không? Tất nhiên, mỗi điều mà chúng tôi thấy là tốt trong những cái chính phủ khác thì chúng tôi cố gắng để áp dụng trong nước riêng của mình. Nhất là về vấn đề quản lý tôn giáo. Thì ở bên Lào thì những cái sinh hoạt thuộc về tôn giáo thì chúng tôi đã rút nhiều kinh nghiệm từ Trung Quốc và từ Việt Nam. Chúng tôi trao đổi những cái kinh nghiệm với nhau. Và nhiều khi trong một năm thì chúng tôi, trong mỗi một năm thì chúng tôi trao đổi rất là nhiều vào những cái quốc gia kia. Sẽ kết hợp nhau, đoàn kết để giúp nhau. Và hai quốc gia kia thì hãy đề nghị nhiều thứ cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nghe bất cứ điều gì mà nó tốt để áp dụng cho chính chúng tôi, để thay đổi cái tình hình của sự tự do tôn giáo của chúng tôi và để củng cố chúng tôi. Thì tôi biết là chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà tôi xin cảm ơn quý vị đã đến từ rất xa để có mặt ở đây. Các bạn có một cái trách nhiệm rất lớn để thiết lập một cái quy định về sự tự do tôn giáo. Thì Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Luật pháp và Tôn giáo thì có thể làm những cái gì đối với bạn để giúp cho các bạn, và những ai mà thuộc về trung tâm này thì có thể giúp như thế nào, có những cái tài liệu gì mà chúng tôi có thể giúp, có chúng tôi có thể phiên dịch cái gì, hoặc là chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà có thể giúp cho các bạn để trong bất cứ cái mục đích gì của các bạn để rút những cái điều tốt từ kinh nghiệm của những cái quốc gia khác, thì chúng tôi có thể giúp như thế nào không? Nói về những cái gì mà các bạn có thể làm cho chúng tôi thì chúng tôi có nhận được rất nhiều giúp từ về những cái vấn đề như kỹ thuật. Và những ai đại diện cho như là đại biểu từ nước Mỹ mà đã đến Lào mà giúp cho chúng tôi trong 10 năm qua mà tôi phục vụ ở nước Lào. Thì vào năm 2010 thì chúng tôi đã có một cái hội thảo rất lớn về những cách để chúng ta có thể áp dụng những cái quy định trong xã hội của chúng tôi để chúng tôi có thể đoàn kết với nhau. Và nhất là đoàn kết giữa những lãnh đạo địa phương và những lãnh đạo của các tôn giáo. Và đối với trung tâm của trung tâm nghiên cứu tôn giáo và pháp luật của trường BYU và đạo Mạc Môn và thì họ có giúp cho chúng tôi rất là nhiều. Và chúng tôi rất là mừng rỡ về những sự đoàn kết mà chúng tôi thấy là từ trung tâm và của đạo Mộc Môn này. Tôi xin hỏi một câu hỏi nữa được không? Cũng giống như các bạn biết thì những cái tôn giáo lớn nhất ở thế giới mà chúng tôi thấy, mà chúng ta thấy là ở bên châu Á thì ví dụ như là bên đạo Phật và bên đạo Hồi thì có nhiều giáo phái khác, và bên Kitô giáo thì cũng có nhiều giáo phái khác nhau. Thì ở bên nước Lào thì mình có vấn đề gì với việc có nhiều giáo phái khác nhau trong mà thuộc về một cái loại đạo không? Ví dụ như là có được nhiều giáo phái về Kitô giáo hoặc là về đạo Phật thì mình có chống lại điều đấy không? Đương nhiên là mình ở đâu thì mỗi quốc gia nó cũng thế. Thì mình đi một quốc gia thì sẽ có nhiều cái loại đạo khác nhau, thì sẽ có những cái xung đột và vấn đề khác nhau. Nhưng nếu chúng tôi tạo ra một cái trật tự từ pháp luật để quản lý những cái tôn giáo đấy, thì nếu mà họ có theo tôn giáo của họ và cũng theo các luật pháp của nhà nước, thì cho dù có nhiều hoặc là ít tôn giáo thì không thành vấn đề đâu, nếu mà họ hoạt động đúng theo pháp luật thôi. Ví dụ như là nếu mà trong một làng bản, thì chúng tôi đã gặp cái trường hợp này rồi. Thì ở trong một làng bản thì có ba cái đạo khác ở trong một cái làng bản nhỏ. Nhưng họ rất là đoàn kết với nhau, thì họ có hòa bình ở giữa với nhau. Họ có thể thờ phượng theo ý riêng của mình và cũng có thể thờ phượng với nhau nữa. Thì nếu mà có nhiều tôn giáo mà có thể thờ phượng với nhau nhưng mà theo cái kiểu khác thôi thì chắc là không vấn đề gì đâu. Và về vấn đề đăng ký thì chúng tôi chưa bao giờ có quy định nào mà ở trong một cái loại đạo thì không được phép có nhiều giáo phái. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa bao giờ có hạn chế hoặc là cấm một cái giáo phái nào đó vào nước của chúng tôi. Và đó là một cái quyền tự do rất quan trọng đối với người dân, để họ có quyền để làm như vậy. Và xin lỗi mà chúng tôi không có nhiều thời gian. Chúng tôi muốn nghe, chúng tôi đến từ rất xa mà muốn nghe những quan điểm của các bạn. Và chúng tôi thì cũng thích trả lời cho những câu hỏi về nước Lào của chúng tôi. Và đó là chính là lý do tại sao mà chúng tôi đến đây. Những người ngoại quốc hoặc là từ Âu hoặc là từ Mỹ thì thỉnh thoảng thì họ đến Lào. Họ được đón tiếp và họ nghĩ nhiều điều tốt về Lào. Chẳng hạn như là thì nếu mà họ nghe nói cái gì về nước Lào mà có thể là nó không tốt lắm, nhưng họ đến Lào thì họ sẽ thấy nó đẹp như nào. Và tôi có một cái niềm hy vọng rất lớn rằng nhiều đại biểu từ nước Lào trong tương lai sẽ đến đây để thảo luận với các bạn trong tương lai, vì đấy là điều rất là lợi ích cho chúng tôi. Xin lỗi mà chúng tôi nói quá nhiều, quá giờ rồi, nhưng mà vì chúng tôi đã có vấn đề với những cái tai nghe, nhưng mà tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các đại biểu từ nước Lào, từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, và xin cảm ơn các đại biểu và các quý vị đã đến đây tham gia trong hội thảo ngày hôm nay. Xin vỗ tay. Thank you.